Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Leonardo Vintini do dịch giả Ngọc Anh chuyển ngữ có nhan đề Nguồn gốc của mặt trăng. Mời quý vị cùng lắng nghe. Don Wilson trong tác phẩm Tàu vũ trụ mặt trăng bí ẩn của chúng ta đã từng đặt ra câu hỏi: có phải mặt trăng là một con tàu vũ trụ rỗng bên trong được đưa vào quỹ đạo của trái đất từ thời tiền sử xa xôi? Mặt trăng là vật thể nổi bật nhất trên bầu trời của chúng ta vào ban đêm. Nó đã truyền cảm hứng cho những điều huyền diệu và thần thoại từ ngàn xưa. Trong vài thập kỷ qua, chúng ta đã tích lũy thêm nhiều hiểu biết mới về sự bí ẩn của mặt trăng. Nhưng vẫn còn rất nhiều ẩn đố chưa có lời giải xoay quanh vệ tinh duy nhất này. Chúng ta phụ thuộc vào hành tinh nhỏ màu trắng ấy. Nó quay xung quanh trái đất liên tục với chu kỳ 28 ngày, như một phần quan trọng trong thế giới tự nhiên. Tuy nhiên, khi phân tích các tính chất vật lý của người hàng xóm thân thuộc, nhiều chi tiết cho thấy rằng mặt trăng có thể không đến từ tự nhiên. Một mặt trăng được chế tạo ra, giả thuyết nghe có vẻ phi lý đó bắt nguồn từ đâu? Lần đầu tiên được đưa ra vào những năm 1960 bởi các nhà khoa học Nga Mirza Vasin và Alexander Sabakov, và sau đó được xác nhận bởi các nghiên cứu viên và đồng nghiệp. Ý tưởng bao gồm 8 nguyên lý cơ bản, phân tích một số đặc điểm kỳ lạ nhất của mặt trăng. Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về những quan sát đó. Bí ẩn đầu tiên về mặt trăng: vệ tinh lớn, hành tinh nhỏ. So với các hành tinh khác trong hệ mặt trời, quỹ đạo lẫn kích thước của mặt trăng đều thật bất thường. Tuy nhiên, các hành tinh khác cũng có mặt trăng, nhưng với lực hấp dẫn yếu hơn. Các hành tinh nhỏ hơn như sao Thủy và sao Kim thì không có. Mặt khác, trái đất có kích thước tương đương, nhưng lại có mặt trăng bằng 1/4 kích thước của nó. So sánh điều này với sao Mộc hoặc sao Thổ rộng lớn, vốn có vệ tinh tương đối nhỏ. Mặt trăng của sao Mộc xấp xỉ 1/80 kích thước của hành tinh này. Có vẻ như mặt trăng của chúng ta dường như là một sự hiện diện hiếm hoi trong vũ trụ. Một chi tiết thú vị khác là khoảng cách của mặt trăng với trái đất đủ gần để trông nó có kích thước bằng với mặt trời của chúng ta. Sự trùng hợp kỳ lạ này thể hiện rõ ràng nhất trong các lần nhật thực toàn phần, khi mặt trăng hoàn toàn che khuất mặt trời. Cuối cùng, với quỹ đạo tròn gần như hoàn hảo, mặt trăng không hoạt động giống như các vệ tinh có xu hướng di chuyển theo đường elip khác. Bí ẩn thứ hai về mặt trăng: độ cong hy hữu. Trung tâm lực hấp dẫn của mặt trăng cách trái đất gần hơn khoảng 1,8 km so với tâm hình học của nó. Với sự chênh lệch đáng kể như vậy, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được làm thế nào mà mặt trăng có thể duy trì quỹ đạo tròn gần như hoàn hảo mà không bị lệch đi. Bí ẩn thứ ba về mặt trăng: những hố thiên thạch. Hãy nghĩ về những bức ảnh minh họa bề mặt của mặt trăng. Chắc chắn bạn sẽ tưởng tượng ra một thế giới với những hố thiên thạch. Phần lớn các phần thiên thể hướng về phía bề mặt của trái đất đều bị hòa tan hoàn toàn hoặc sụt lõm đáng kể do tầng khí quyển bảo vệ dày đến vài trăm dặm của chúng ta. Nếu không có tầng khí quyển như vậy, mặt trăng dường như cũng không vận hành được. Tuy nhiên, khi chúng ta xét đến thực tế độ sâu của những hố thiên thạch này nông hơn nhiều lần so với chu vi của chúng, điều đó cho thấy rằng mặt trăng được cấu tạo bởi một vật liệu cực kỳ bền để ngăn chặn sự xâm nhập sâu hơn. Thậm chí có hố có đường kính hơn 180 dặm, khoảng 289,7 km. Nhưng độ sâu của nó cũng không quá 4 dặm, tức 6,4 km. Nếu mặt trăng chỉ đơn thuần là một khối đá đồng nhất, người ta ước tính rằng những hố thiên thạch này phải sâu hơn ít nhất từ 4 đến 5 lần. Vasin và Sabakov cho rằng lớp vỏ mặt trăng có lẽ được tạo bằng một khung titan. Trên thực tế, người ta đã xác minh được rằng lớp vỏ mặt trăng có hàm lượng titan cao bất thường. Theo ước tính của nhóm các nhà nghiên cứu Xô Viết, các lớp Titan có độ dày gần 20 dặm, khoảng 32,2 km. Bí ẩn thứ tư của mặt trăng, các đại dương trên mặt trăng. Những cái gọi là đại dương trên mặt trăng được hình thành như thế nào? Những phần miệng hố khổng lồ này được cho là dung nham cứng thải ra từ phần bên trong mặt trăng do một vụ va chạm thiên thạch. Trong khi các nhà khoa học dễ dàng lập luận cho giả thuyết này rằng mặt trăng là một hành tinh ấm áp có phần bên trong nóng chảy. Nhiều người cho rằng mặt trăng có khả năng luôn là một tinh cầu lạnh lẽo. Bí ẩn thứ năm của mặt trăng, lực hấp dẫn không đồng đều. Lực hấp dẫn của trọng lực trên mặt trăng không đồng đều. Phi hành đoàn trên tàu Apollo 8 nhận thấy tàu của họ bị rơi thấp đột ngột khi đang bay gần khu vực các đại tây dương trên mặt trăng. Tại những nơi này, theo một cách bí ẩn nào đó, lực hấp dẫn có sức ảnh hưởng lớn hơn. Bí ẩn thứ 6 của mặt trăng, địa lý bất đối xứng. Ở phía xa của mặt trăng, phía không thể nhìn thấy từ trái đất, người ta đã tìm thấy nhiều miệng núi lửa, núi và các biến động địa lý. Tuy nhiên, tại phía đối diện với trái đất, người ta tìm thấy phần lớn các đại dương của mặt trăng. Tại sao 80% đại dương lại chỉ được tìm thấy ở trên một phía của mặt trăng? Bí ẩn thứ 7 về mặt trăng, mật độ thấp. Người ta phát hiện rằng mật độ của mặt trăng chỉ bằng khoảng 60% mật độ của trái đất. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã chứng minh độ rỗng không thể bàn cãi của nó. Trong cuốn sách năm 1982, Cổng mặt trăng, những phát hiện được dự kính của chương trình không gian Hoa Kỳ, kỹ sư hạt nhân và nhà nghiên cứu William L. Bierenhai viết rằng bằng chứng từ các thí nghiệm địa chấn của Apollo cho thấy mặt trăng rỗng và tương đối cứng. Hơn nữa, một số nhà khoa học đã khá táo bạo khi cho rằng độ rỗng như vậy là nhân tạo. Trên thực tế, theo vị trí của các lớp bề mặt đã được xác định, các nhà khoa học tuyên bố rằng mặt trăng dường như là một hành tinh được hình thành ngược. Một số người dùng nó để lập luận cho giả thuyết mặt trăng là một công trình nhân tạo. Bí ẩn thứ 8 về mặt trăng, các giả thuyết khác về nguồn gốc của mặt trăng. Hơn một thế kỷ qua, có 3 giả thuyết chính giải thích về nguồn gốc của mặt trăng. Một giả thuyết cho rằng mặt trăng thực sự là một bộ phận của trái đất đã bị vỡ rơi ra. Một giả thuyết khác cho rằng mặt trăng được hình thành cùng thời điểm với trái đất, sinh ra từ các đám mây tinh vân nguyên thủy giống như trái đất. Tuy nhiên, những giả thuyết này không lý giải được các điểm khác biệt đáng kinh ngạc giữa bản chất của cả hai tinh cầu. Lý thuyết thứ 3 đề xuất rằng trong quá trình lang thang trong vũ trụ, mặt trăng đã bị hút vào và bị giữ lại trong quỹ đạo của trái đất. Các vấn đề với giả thuyết này nằm ở các lập luận nêu trên: quỹ đạo tròn và theo chu kỳ gần như hoàn hảo của mặt trăng và kích thước tương đối lớn của nó. Trong trường hợp mà một vệ tinh bị một hành tinh giữ lại, nó sẽ có một quỹ đạo dị biệt hơn, hoặc ít nhất là một quỹ đạo giống như hình elips. Một vấn đề khác của cả ba lý thuyết trên là chúng không có khả năng lý giải được moment động lượng lớn giữa mặt trăng và trái đất. Cách giải thích thứ tư được nêu lên chi tiết trong bài viết này có lẽ là gây kinh ngạc hơn cả. Tuy nhiên, nó có thể giải thích những đặc điểm bất thường của mặt trăng. Bởi vì một vệ tinh do những sinh vật thông minh chế tạo ra sẽ không giống các thiên thể hình thành ngẫu nhiên hàng tỷ năm về trước. Trên thực tế, nhiều nhà khoa học đã chấp nhận giả thuyết này như một lý thuyết có giá trị không kém những lý thuyết còn lại. Lần đầu tiên tình cờ biết đến giả thuyết gây chấn động của Xô Viết tiết lộ về bản chất thực sự của mặt trăng, tôi đã rất kinh ngạc. Lúc đầu, tôi cho rằng điều đó thật khó tin và tôi đã bác bỏ nó theo quán tính. Sau đó, thông tin khoa học từ các cuộc thám hiểm Apollo của chúng tôi mang lại ngày càng nhiều dữ kiện ủng hộ lý thuyết của Xô Viết. Tôi thấy mình buộc phải chấp nhận nó. Don Wilson viết trong phần mở đầu cuốn sách Khám phá về giả thuyết vệ tinh nhân tạo của ông, Our My Studios Spaceship Moon, tạm dịch, tàu vũ trụ mặt trăng bí ẩn của chúng ta. Nếu thật sự mặt trăng là nhân tạo, mục đích của nó là gì? Và ai đã tạo ra nó? Có phải nó được tạo ra đơn giản là chỉ để chiếu sáng bầu trời đêm? Hay là có ý đồ nào khác? Từ trường của nó có ảnh hưởng đến thủy triều, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Và một số thông tin rằng trăng tròn thậm chí có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của con người. Mặt trăng trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống trên trái đất. Thật khó tưởng tượng thế giới của chúng ta sẽ ra sao nếu không có nó. Nhưng có lẽ nhân loại đã từng biết đến một kỷ nguyên không có vầng trăng. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.